Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng thứ Năm, 21 tháng 9 năm 2017. Việt Nam đình chỉ 5 công an nghi dùng nhục hình ở tỉnh Ninh Thuận. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn nói với VOA Việt ngữ.
Việt Nam đã tham gia công ước chống tra tấn, nhưng mà tình trạng công an dùng nhục hình cũng như nạn nhân chết trong tù công an diễn ra rất là nhiều và thường xuyên.
Người Việt yêu cầu chính phủ Đức bảo vệ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Người giàu sụ Việt Nam tiêu tiền vào đâu? Quan chức Campuchia ngày càng lớn tiếng chống Mỹ. Chính quyền Trump sắp đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu súng, cùng nhiều tin bài khác. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bão Maria ập vào Puerto Rico hôm thứ Tư 20 tháng 9. Các nhà dự báo thời tiết mô tả trận bão mạnh cấp 4 này có khả năng gây thiệt hại vô cùng thảm khốc. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết bão Maria có sức gió cao nhất là khoảng 250 km/h vào sáng thứ Tư và mưa lớn sẽ gây ra lũ quét và lở đất. Tâm bão dự kiến sẽ quét qua Puerto Rico và trở ra ngoài biển vào cuối ngày thứ Tư 20 tháng 9. Đến sáng sớm ngày thứ Năm 21 tháng 9, bão sẽ di chuyển về hướng Cộng hòa Dominica. Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rosello nói, thiệt hại lớn là điều không thể tránh khỏi. Các giới chức Puerto Rico đã thành lập 500 nhà tạm lánh, trong đó có hơn 10.000 người đang trú ẩn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành tình trạng khẩn cấp cho Puerto Rico và quần đảo Virgin của Hoa Kỳ, đồng thời ủy quyền cho Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Hoa Kỳ FEMA phối hợp mọi nỗ lực cho công tác cứu trợ.
Các nhân viên cứu hộ hôm thứ Tư 20 tháng 9 tìm kiếm người sống sót ở thành phố Mexico City và các tiểu bang lân cận sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, giết chết ít nhất 217 người và làm sập hàng chục tòa nhà. Bộ trưởng Nội vụ Miguel Osorio Chong nói lực lượng vũ trang và cảnh sát Mexico sẽ tiếp tục tận lực làm việc cho tới khi không còn hy vọng gì nữa là có thể tìm được người sống sót. Thường dân cũng tham gia các đội cứu hộ và tìm kiếm ngay sau khi xảy ra động đất vào chiều thứ Ba, 19 tháng 9. Họ dùng máy móc hạng nặng và cả tay không để dỡ bỏ những đống đổ nát. Sáng sớm thứ Tư, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Mexico Luis Felipe Puente đã cho biết trên trang Twitter rằng 86 ca tử vong đã được báo cáo tại thành phố Mexico, 71 người ở bang Morelos, 43 người ở bang Puebla, 12 người ở bang Mexico, 4 người ở bang Guerrero và 1 người ở thành phố Oaxaca. Tâm chấn của trận động đất là thành phố Puebla, cách Mexico City 123 km về hướng đông nam. Ông Ken Hutnut, cố vấn khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ở thành phố Pasadena, bang California nói, các điều kiện địa chất của thành phố Mexico có thể đã góp phần làm sập các tòa nhà. Ông Hutnut nói với VOA, một số tòa nhà nằm trên khu vực trước đây là đáy của một cái hồ. Như vậy nó có thể khuếch đại sức rung chuyển và gây rung lắc kéo dài hơn. Có thể điều này đã góp phần gây nên nhiều hư hại hơn. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã đến thăm một trường học 3 tầng bị sập ở thủ đô Mexico City, địa điểm của một trong các hoạt động cứu hộ. Bộ trưởng Giáo dục Mexico Aurelio Nuno cho hay có 25 người thiệt mạng tại ngôi trường này, 11 người khác đã được cứu và 30 người vẫn trong danh sách mất tích.
Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi đông bắc Nhật Bản, theo loan báo từ Trung tâm Địa chất Mỹ. Nhà chức trách chưa ban hành cảnh báo sóng thần và chưa có báo cáo thiệt hại tức thì. Cơn địa chấn xảy ra lúc 6 giờ 12 phút sáng giờ địa phương ngày 20 tháng 9, ngoài khơi đảo Honshu trong Thái Bình Dương, với độ sâu 38,9 km cách thành phố Ofunato kế cận chừng 33 cây số về hướng đông nam. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho hay chưa có đe dọa tức thì về sóng thần. Những khu vực rộng lớn bị rung chuyển lần này cũng nằm trong số những địa phương từng bị thiệt hại bởi trận động đất sóng thần năm 2011, khiến hơn 18.000 người thiệt mạng và gây tan chảy hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima. Trận động đất hôm thứ Tư chưa làm hư hại các lò phản ứng trong khu vực, kể cả các lò phản ứng thuộc nhà máy điện Fukushima, theo truyền thông Nhật Bản. Tất cả các lò phản ứng của Nhật Bản đã ngừng hoạt động kể từ thảm họa Fukushima. Các hòn đảo của Nhật Bản mỗi năm thường hứng chịu các cơn động đất mạnh, nhưng các quy định khắt khe về xây cất và các cuộc diễn tập thảm họa thường xuyên phần nào giúp Nhật Bản giảm thiểu thiệt hại về người và của trong các trận thiên tai.
Việt Nam khởi tố vụ án đình chỉ công tác 5 công an có liên quan đến một vụ bị can chết trong thời gian bị tạm giam ở tỉnh Ninh Thuận. Báo Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Phạm Quyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận tối ngày 19 tháng 9 cho biết đã tạm đình chỉ công tác 5 công an. Ông chỉ nêu tên 3 người là Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường và Ngô Văn Sáng. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình theo quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình Sự để điều tra cái chết của nghi phạm Võ Tuấn Minh xảy ra tại nhà tạm giam của Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đô, người quan tâm đến các vụ án công an dùng nhục hình, nói với VOA Việt ngữ.
Thì Viện Kiểm sát tối cao theo quy định pháp luật ấy, thì vào cuộc và hiện giờ người ta đã khởi tố vụ. Đó chính nghĩa là sau khi sự việc xảy ra thì người ta đã điều tra ban đầu rồi và xác định được ai là người gây ra cái chết cho nạn nhân rồi, cho nên người ta đã khởi tố vụ án, sau đó thì khởi tố vụ từng bị can. Và bước ban đầu là người ta đình chỉ công tác những người liên quan, là được những người mà bị đình chỉ công tác là đương nhiên những người đó đã liên quan đến vụ án.
Ông Võ Tấn Minh, 25 tuổi, trước đó bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và đã bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Truyền thông trong nước dẫn lời gia đình nạn nhân nói rằng ông Minh bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 do phát hiện trong người có mang theo ma túy. Đến chiều ngày 8 tháng 9, Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo cho gia đình biết ông Minh đã chết. Báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 9 nói rằng căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ tài liệu thu thập đã xác định được một số cán bộ có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh và có dấu hiệu của tội dùng nhục hình. Trước đó, trả lời báo chí về cái chết của nạn nhân, chiều ngày 10 tháng 9, ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, bước đầu xác định là có xảy ra một vụ đánh nhau vào chiều ngày 8 tháng 9. Theo đó, ông Minh đã bị một trong ba người cùng phòng giam đánh và ông Minh có đánh lại. Ngay lúc đó, có 4 cán bộ quản giáo dẫn Minh ra khỏi phòng giam rồi dẫn vào phòng làm việc. Sau đó, Minh được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và tử vong. Việt Nam đã ký Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, gọi tắt là UNCAT, của Liên Hiệp Quốc vào năm 2013, và Quốc hội đã phê chuẩn Công ước này một năm sau đó. Nhận định về việc công an dùng nhục hình, luật sư Võ An Đôn nói.
Việt Nam đã tham gia Công ước chống tra tấn, nhưng mà tình trạng công an dùng nhục hình cũng như nạn nhân chết trong tù công an diễn ra rất là nhiều và thường xuyên.
Vào đầu năm nay, một dự thảo báo cáo quốc gia về thực thi Công ước UNCAT mà Bộ Công an công bố trong vòng 5 năm có 10 vụ án dưới 26 bị cáo đã được thụ lý và xét xử về tội dùng nhục hình. Blogger Tuấn Khanh viết trên Facebook, tính từ đầu năm tới nay, ở Việt Nam trung bình mỗi tháng có một vụ chết người trong trại tạm giam. Riêng nhà tạm giam tạm giữ ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, gần đây đã xảy ra 2 vụ chết người trong vòng 2 tháng. Tại đây trước đó vào tháng 7, ông Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, được cho là đã thắt cổ tự tử bằng chiếc áo dài tay sau khi bị tạm giữ vì cố ý gây thương tích. Các tổ chức quốc tế thường kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy hành động để chấm dứt tất cả mọi hành vi tấn công, tra tấn, bạo hành và truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung dùng nhục hình và mỗi vụ án phát hiện có bức cung nhục hình đều được xử lý nghiêm minh.
Cộng đồng người Việt ở Đức nói họ cần được các cơ quan nhà nước Đức bảo vệ và yêu cầu chính quyền liên bang ngăn cản những vụ bắt cóc tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh mà Ngoại trưởng Đức miêu tả là giống như trong phim thời chiến tranh lạnh. Trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Sigmar Gabriel, một diễn đàn của người Việt ở Đức có tên gọi Việt Nam 21, nói cộng đồng người Việt tại Đức hiện nay cảm thấy bất an vì các hoạt động của tình báo Việt Nam và kêu gọi chính phủ liên bang có các biện pháp để bảo vệ họ. Theo bức thư, thì nỗi lo sợ đặc biệt tăng cao từ khi ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của Văn phòng Liên bang Đức về di trú và người tị nạn, bị cáo buộc là hoạt động tuyên truyền cho chính quyền Hà Nội. Ông bị nghi ngờ là lợi dụng công việc với chính phủ Đức để do thám hay theo dõi đồng hương. Tiến sĩ Dương Hồng Ân, điều hợp viên của Diễn đàn Việt Nam 21, nói với VOA.
Cộng đồng Việt Nam tại Đức cảm thấy rất là bất ổn, cảm thấy bị theo dõi qua hoạt động của các điệp viên tình báo Việt Nam. Và nhất là qua một tin mới đây con cho biết là có một người Việt Nam làm việc tại cơ quan liên bang của Đức. Và cái người đó là cũng có thể là theo dõi, bởi vì họ làm trong liên bang đó, cho nên trong cơ quan liên bang đó, cho nên họ có thể biết nhiều về cá nhân của người Việt tại Đức.
Ông Thắng, 64 tuổi, bị Sở Di trú và Tị nạn trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Đức buộc phải thôi việc vào đầu tháng 9 vì những tuyên bố của ông trên Facebook cá nhân về mối quan hệ Việt-Đức, trong khi nhiều tờ báo Đức nêu lên những ngờ vực về vai trò của ông Thắng trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong cộng đồng hơn 130.000 người Việt ở Đức, những người có tư tưởng chỉ trích chế độ cầm quyền ở Việt Nam, bất kể là người xuất khẩu lao động trước đây, cựu thuyền nhân, doanh nhân hay sinh viên đều cảm thấy lo sợ bị bắt cóc hoặc bị hăm dọa. Theo Diễn đàn Việt Nam 21, một tổ chức kêu gọi một nền dân chủ pháp trị ở Việt Nam. Tổ chức này nói trong bức thư gửi đến Ngoại trưởng Đức hôm 30 tháng 8 rằng hơn bao giờ hết, người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức và cả người Đức gốc Việt rất cần sự bảo vệ của các cơ quan nhà nước Đức. Tiến sĩ Ân, người đã sống ở Đức hơn 30 năm, cho VOA biết Ngoại trưởng Gabriel chưa phản hồi về bức thư, nhưng trước đây diễn đàn đã nhận được những phản hồi từ Bộ Ngoại giao Đức khi yêu cầu sự quan tâm của chính phủ Đức đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và những vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với Việt Nam trên Biển Đông.
Thêm là cái vấn đề này là một vấn đề rất là tế nhị, cho nên tôi nghĩ là nhân viên của Bộ Ngoại giao cũng phải suy nghĩ trước khi có trả lời.
Vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hôm 23 tháng 7 ở Berlin, theo cáo buộc của chính phủ Đức, đã làm cho mối quan hệ song phương giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đức yêu cầu Việt Nam cho phép cựu lãnh đạo ngành dầu khí quay trở lại Đức, trong khi Việt Nam nhất quyết cho rằng ông Thanh đã tình nguyện về đầu thú. Ông Thanh sẽ bị xét xử về cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước lên tới gần 3.300 tỷ đồng. Với hình ảnh chiếc xe dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh còn nhiều vết máu sau khi cảnh sát điều tra Đức trả lại cho chủ nhân, khiến người Việt lo sợ hơn bao giờ hết, theo nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin.
Gói cáo buộc thì rõ ràng của phía Đức là nói là đại sứ Việt Nam là tổ chức, tham gia và tổ chức cái việc này, cùng tổ chức việc này. Đấy, thì ai này, thì đương nhiên là người ta phải lo ngại rồi, bởi vì một cơ quan đại diện thì lại làm cái việc đó thì họ sẽ rất ngại. Quả thực là bà con bây giờ cũng lo ngại cái chuyện đó. Nhất là những người ta có hay có nói tiếng nói, tức là tiếng nói gọi là phản biện, họ không đồng ý, tức là khác với quan điểm của Đảng Cộng sản ở trong nước.
Ông Khoa cho biết bản thân ông nghi ngờ mình đang bị mạng lưới mật vụ Việt Nam theo dõi sau khi đăng nhiều bài viết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo nhà báo này, cộng đồng người Việt trở nên dè dặt trong việc tham gia và ủng hộ các hoạt động tại Sứ quán Việt Nam ở nước sở tại.
Bây giờ nếu mà tham gia, họ lại bị dính dáng vào cái nơi mà được phía Đức, gọi là phía Đức, coi là cái chỗ mà có cái hoạt động bất hợp pháp. Đương nhiên là những người làm ăn, cuộc sống kinh doanh bên này, họ không muốn tham gia chuyện đó rồi. Bởi vì họ không muốn là họ sẽ bị dây dưa vào chuyện như vậy, đặc biệt là vấn đề điều tra của cảnh sát ở Đức.
Viện Công tố Liên bang Đức khẳng định Trịnh Xuân Thanh được đưa vào trụ sở Sứ quán Việt Nam tại Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam. Và một nhân viên tòa đại sứ Việt Nam đã bị trục xuất khỏi Đức vì vụ việc này. Theo Bộ Ngoại giao Đức, thì Việt Nam đã tiếp xúc với phía Đức để đàm phán và giải quyết mối căng thẳng sau vụ bắt cóc. Nhưng hiện tại, cảnh sát Đức vẫn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc mà Đức gọi là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật lệ Đức, giữa lúc Quốc hội Đức đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 24 tháng này. Theo nhà báo Khoa, thì dù thế nào đi nữa, chính phủ Đức sẽ không để cho công dân nước họ bị đe dọa hay bắt cóc trên đất nước của mình.
Người giàu sụ Việt Nam tiêu tiền vào đâu? Tạp chí Forbes mới đây nói rằng người giàu Việt Nam đang tiêu tiền vào du lịch nước ngoài, chữa bệnh nước ngoài và xài hàng hóa nước ngoài. Bên cạnh đó, việc mua nhà ở nước ngoài cũng đang trên đà tiến. Các nhà phân tích kinh tế nhận định rằng, chi tiêu vào nước ngoài như vậy đẩy ngược chiều tăng trưởng kinh tế và mở rộng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam cho biết.
Việc ở Việt Nam có một số người giàu lên rất nhanh và họ giàu lên một cách quá dễ dàng và không phải kinh doanh gì. Cho nên là cái số người đó có cái khả năng chi tiêu rất lớn và họ cũng sẵn sàng chi tiêu. Và những các cái con số mà tạp chí Forbes vừa đưa ra đó là về cái số tiền người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, đi chữa bệnh nước ngoài, rồi thì mua nhà ở Hoa Kỳ. Và những các cái con số đó là những các cái con số tuy là có thể là sẽ được cần được là xác minh thêm, nhưng mà theo tôi là những các cái con số từ những nguồn khác nhau có một cái sự trùng hợp, cho nên có một cái khả năng tin cậy nhất định.
Một lượng tiền lớn của người giàu Việt Nam đang được đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Mua nhà ở Mỹ, mua nhà ở Australia, ở New Zealand, đấy là những các cái khoản chi rất là lớn. Và mua nhà ở nước ngoài để họ còn chuẩn bị là họ có thể họ ra nước ngoài họ định cư.
Các lĩnh vực nước ngoài khác mà người giàu Việt Nam đang tiêu tiền vào được tạp chí Forbes liệt kê còn có du lịch nước ngoài. Du khách Việt Nam có thể dễ dàng du lịch đến các nước trong khu vực với những chuyến bay đường ngắn, giá rẻ và đang rất thịnh hành. Họ lại được miễn visa du lịch vào các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, khối có dân số 630 triệu người. Báo Vietnamnet dẫn số liệu thống kê trong nước nói rằng số người Việt Nam đi du lịch Nhật Bản đạt đến 230.000 lượt người từ năm 2012 đến năm 2016, và ước tính đến năm 2021 sẽ có khoảng 7 triệu rưỡi người du lịch nước ngoài. Về nhu cầu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ở nước ngoài, theo Forbes, người giàu Việt Nam dần chuyển nhu cầu về chăm sóc sức khỏe từ dịch vụ, dược phẩm, mỹ phẩm rẻ tiền, không tên tuổi sang các loại đắt tiền mang thương hiệu nổi tiếng. Báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International đánh giá rằng thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam tăng mạnh trong năm nay. Còn hãng nghiên cứu thị trường Nelson thì nói rằng chăm sóc sức khỏe là quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.
Là cái khoản chi cho du lịch khoảng hơn 6 tỷ đô la, khoản chữa bệnh khoảng độ hơn 3 tỷ đô la, và khoản chi cho mua nhà ở Hoa Kỳ thì cũng là khoảng 3 tỷ đô la, tức là tổng cộng lại nó phải vào khoảng độ là 12 tỷ đô la một năm.
Theo nhận định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, xài hàng Nhật, theo phân tích của Forbes, thì người tiêu dùng Việt Nam nói họ thường tránh mua hàng Trung Quốc vì hàng hóa nhập từ nước có lịch sử ức hiếp chính trị Việt Nam này có chất lượng kém. Xe máy, đồ điện tử và hàng tiêu dùng Nhật luôn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Gần đây, mỹ phẩm và nhiều loại hàng tiêu dùng của Hàn Quốc cũng đang mở rộng thị phần ở Việt Nam. iPhone của hãng Apple và Galaxy Note của Samsung bán rất chạy ở Việt Nam vì nhu cầu máy điện thoại cầm tay tiếp tục tăng mạnh. Những chiếc điện thoại cầm tay đắt tiền này vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa là đồ trang sức. Điện thoại Oppo của Trung Quốc chiếm thị phần lớn thứ hai tại Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
Dĩ nhiên là cái chi tiêu ở nước ngoài và chi tiêu đấy thì là hầu như không có đóng góp gì được cho việc tăng trưởng GDP ở trong nước. Vì tăng trưởng GDP trong nước thì là phải tạo ra công ăn việc làm, phải tạo ra giá trị gia tăng. Và cái điều đó thì là không diễn ra. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc chi tiêu đó có thể nói rằng là các cái việc chi tiêu đó là không có đóng góp gì cho việc tạo công ăn việc làm và việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, chỉ là cái việc tiêu xài ở nước ngoài thôi.
Về mặt xã hội, theo tiến sĩ Doanh thì xu hướng chi tiêu nước ngoài này càng đào sâu hố phân cách giàu nghèo.
Cái điều đó nó nói lên cái sự chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam trở nên là rất là đậm nét, nó quá cái sự dự đoán của các cái nhà kinh tế. Bên cạnh đó thì những các cái người nghèo thì vẫn còn rất nghèo, và người ta vẫn thấy có những cái cảnh như là vừa rồi qua bão lũ.
Nhóm tư vấn Boston Consulting Group của Mỹ ước tính sự giàu có lên tiếp tục tăng mạnh tại Việt Nam. Nhóm này ước tính đến năm 2020, 1/3 dân số của Việt Nam sẽ ở vào nhóm trung lưu hoặc cao hơn. Có nghĩa là mức thu nhập bình quân của một người trong nhóm này tối thiểu là $714.
Bóng dáng Việt Nam trong phát biểu của Tổng thống Trump. Dù ông Donald Trump không trực tiếp nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc, bóng dáng Việt Nam vẫn hiện diện trong các vấn đề tỷ phú Mỹ nêu lên theo giới quan sát. Tranh chấp ở Biển Đông mà Việt Nam là một nước tuyên bố chủ quyền đã được ông Trump nêu lên hôm 19 tháng 9 khi nói tới các nghĩa vụ phải bảo vệ quốc gia, các quyền lợi và tương lai của chúng ta.
We must reject threats to sovereignty from the Ukraine to the South China Sea.
Ông Trump nói rằng chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine cho tới biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới, tôn trọng văn hóa và sự giao tiếp hòa bình. Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng chúng ta phải hợp tác cùng nhau đối phó với những ai đe dọa chúng ta bằng sự hỗn loạn và khủng bố. Cuối năm 2015, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Việt Nam khi ấy cũng nhắc tới vấn đề Biển Đông, nhất là việc phải giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng lần này, sau khi ông Trump đề cập tới cuộc tranh chấp lãnh hải, Bắc Kinh mới phản ứng mạnh. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 9 nói rằng một số quốc gia đã sử dụng cái cớ tự do hàng hải để mang máy bay và đội tàu tới gần biển Nam Trung Hoa. Washington từng thực hiện các cuộc tuần tra như vậy dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump và của cả người tiền nhiệm Barack Obama. Ông Khảng nói thêm rằng, thực sự thì chính đây là thái độ đe dọa tới chủ quyền của các quốc gia ở biển Nam Trung Hoa và rằng tình hình ở vùng biển này đã nguội bớt nhờ các nỗ lực của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ông cũng kêu gọi các nước liên quan thể hiện sự tôn trọng. Dù Hà Nội chưa có phản ứng về tuyên bố Biển Đông của Tổng thống Mỹ, báo chí nhà nước đã đưa tin về điều gọi là dấu ấn của Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố mà nhiều nhà phân tích nói là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của một Tổng thống Mỹ tại phiên họp khoáng đại của tổ chức lớn nhất thế giới, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu cần phải bảo vệ Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của mình, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt Bắc Hàn. Ông Trump nêu dẫn chứng về sự tàn bạo của chính quyền Bắc Hàn qua vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ của kẻ độc tài Kim Jong-un tại một sân bay quốc tế bằng chất độc thần kinh bị cấm. Dù tuyên bố bị lừa, nghi can người Việt Đoàn Thị Hương cùng một nữ công dân Indonesia đã bị truy tố và phiên tòa xử hai người Đông Nam Á này sẽ tái tục vào đầu tháng sau. Trong một động thái gợi nhắc tới khả năng trừng phạt các quốc gia có liên hệ kinh tế với Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump cũng nói về sự phẫn nộ khi thấy một số quốc gia không những làm ăn với một chế độ như vậy mà còn cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho một quốc gia đẩy thế giới tới xung đột hạt nhân. Việt Nam mới đây bị cáo buộc trong một phúc trình của Liên Hợp Quốc là điểm đến của than đá, một trong các mặt hàng bị cấm từ Bắc Hàn, bất chấp lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn của tổ chức lớn nhất thế giới. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó nói với VOA Việt ngữ rằng Hà Nội luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tin chính thức cho hay, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã trao số tiền $1,000 ủng hộ nông trường hữu nghị Mỹ Cốc. Ngoài ra, từ năm 2000 đến năm 2005, Hà Nội tặng Bình Nhưỡng tổng cộng 12.000 tấn gạo. Tuyên bố chung sau chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5, đôi bên cũng nhắc tới Bắc Hàn, bày tỏ quan ngại đối với các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Động thái này được nhận định rằng nó có thể cho thấy Hà Nội đóng một vai trò nào đó đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoài vấn đề Biển Đông và Bắc Hàn có liên quan tới Việt Nam, ông Trump cũng nhắc tới các thỏa thuận thương mại đa phương mà ông cho rằng đã làm người Mỹ mất hàng triệu việc làm và làm hàng nghìn nhà máy biến mất. Ông nói rằng Hoa Kỳ mưu tìm mối quan hệ thương mại vững mạnh hơn với tất cả các quốc gia có nhã ý, nhưng thương mại kiểu này phải công bằng và có đi có lại. Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ngay sau khi mới nhậm chức, gây đình trệ thỏa thuận thương mại đa phương này, giữa lúc Việt Nam kỳ vọng sẽ có được cú hích cần thiết từ TPP. Không chỉ lần này hình bóng Việt Nam mới hiện hiện khi ông Trump phát biểu mà trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, tỷ phú này còn nhiều lần chỉ đích danh Việt Nam. Ông từng cáo buộc Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới và đánh cắp việc làm tại Mỹ. Việt Nam xuất sang Mỹ các sản phẩm trị giá hơn 38 tỷ đô la trong năm 2016 và nhập từ Hoa Kỳ tổng giá trị hàng hóa gần 9 tỷ đô la, đẩy Hà Nội vào danh sách các quốc gia châu Á mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại lớn và gây quan ngại về chiến tranh thương mại. Hiện chưa rõ là đôi bên đã đàm phán để xử lý vấn đề này ra sao.
Hôm 15 tháng 9, các giới chức quân đội cao cấp của Campuchia thề sẽ tiêu diệt tất cả những người nước ngoài nào có ý đồ gây hấn với nước này. Theo các tuyên bố được tường thuật trên trang Fast News, tin nhanh, cơ quan ngôn luận của chính phủ Campuchia. Phát biểu đó được đưa lên mạng cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố hai gián điệp Mỹ âm mưu lật đổ chính phủ của ông đã bị phát hiện và ông ra lệnh điều tra tất cả các công dân Mỹ bị tình nghi làm gián điệp. Trong bài diễn văn đó, ông Hun Sen còn đề nghị Tổ chức Hòa bình Mỹ nên rút ra khỏi Campuchia. Và tuần lễ trước đó, ông đình chỉ chương trình nhận dạng và hồi hương hài cốt của quân nhân Mỹ đã tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Trong các tuyên bố đăng trên trang Fast News hôm 15 tháng 9, Trung tướng Prum Peng, Tư lệnh Lữ đoàn Can thiệp số 1 và Trung tướng Bung Seng, Phó Tư lệnh Bộ binh và Tư lệnh Quân khu 5 đã thề sẽ thực hiện các cuộc điều tra do ông Hun Sen ra lệnh. Fast News, một trang thân chính phủ, cho hay cả hai tướng lãnh vừa nêu tên đều là ủy viên Trung ương Đảng của Đảng cầm quyền. Họ đã cam kết quyết tâm đập tan bất cứ kẻ nào có ý định làm cách mạng màu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Chehum Sochis bênh vực quyền của các tướng lãnh được đưa ra những lời đe dọa vừa nêu. Ông tuyên bố cá nhân ông cũng không đảm bảo an toàn vô điều kiện cho người nước ngoài chống các hành động như vậy. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về những tuyên bố đó. Đại sứ quán đề nghị phóng viên tham khảo phát biểu của đại sứ William Hess trong một cuộc họp báo hồi tuần trước. Khi đó, ông Hess nói rằng những lời lẽ đao to búa lớn chống Mỹ ở Campuchia làm cho các du khách và các công ty Mỹ cũng như phương Tây cảm thấy không còn được hoan nghênh. Ông dự đoán các nhà đầu tư sẽ giảm đi nhiều. Lee Smotsen-Besser, một nghiên cứu sinh tại Đại học Griffin Úc, chuyên về các chế độ toàn trị, cho rằng các công dân Mỹ sống ở Campuchia chắc chắn nên có một chiến lược rút lui. Ông viết trong một email gửi đến VOA. Việc một số quan chức quân đội cũng như ông Hun Sen cùng đưa ra một luận điệu đó cho thấy có sự điều phối nội bộ về cách thông tin đối ngoại của chính phủ thuộc Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Ông nói thêm, sự khác biệt với những gì đã được nói trong quá khứ là những tuyên bố như vậy đang được đưa ra trong bối cảnh có một cuộc trấn áp. Điều này gợi ý rằng chớ có xem thường những tuyên bố đó. Chiến dịch trấn áp ở Campuchia giờ đây khó đoán định hơn nhiều so với trước.
Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer ngày 18 tháng 9 tuyên bố, kiểu làm ăn thương mại của Trung Quốc là một sự đe dọa chưa từng có trước đây đối với hệ thống thương mại thế giới và những luật lệ toàn cầu hiện thời không thể giải quyết được. Ông Lighthizer nói, quy mô các nỗ lực phối hợp của Trung Quốc nhằm phát triển kinh tế, trợ cấp, tạo ra những quán quân quốc gia, cưỡng bách chuyển nhượng công nghệ, làm rối loạn thị trường tại Trung Quốc và trên thế giới là một mối đe dọa cho hệ thống thương mại toàn cầu chưa từng có trước đây. Văn phòng ông Lighthizer đang tiến hành cuộc điều tra về các tập tục thương mại của Trung Quốc và cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ theo khoản 301 của Bộ Luật Thương mại năm 1974, ít khi được dùng. Bắc Kinh không trực tiếp đáp trả những chỉ trích của ông Lighthizer. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu tại một cuộc họp báo thường lệ ngày 19 tháng 9 rằng Trung Quốc sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để giải quyết những tranh chấp về thương mại. Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, một phần nhờ vào lời hứa dần dần mở cửa thị trường để quốc tế cạnh tranh. Tuy nhiên, những nhà đầu tư nước ngoài không hài lòng với những tiến bộ của Trung Quốc và nhiều thị trường nội địa của Trung Quốc, từ viễn thông cho đến ngân hàng, vẫn còn dưới sự chi phối của các công ty quốc doanh. Đại diện thương mại Mỹ cho biết, chính quyền ông Trump đang lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc bên ngoài Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, ông không gợi ý về những biện pháp có thể được sử dụng ngoài thuế quan áp đặt lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã áp dụng một phần.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.